Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 30 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga đàm phán với lãnh đạo mới của Syria để giữ lại các căn cứ ở Syria. Tổng thống Trump nhờ ông Elon Musk đẩy nhanh quá trình đưa các phi hành gia NASA từ trạm không gian quốc tế về trái đất. Người tị nạn Myanmar ở Thái Lan sắp bị xuất viện đột ngột vì Mỹ dừng viện trợ. Và Thái Lan kỳ vọng tuyến đường sắt cao tốc nối Bangkok với Trung Quốc sẽ hoạt động vào năm 2030. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm 29 tháng 1, Nga cho biết đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn với nhà lãnh đạo trên thực tế mới của Syria và đang tìm cách giữ lại hai căn cứ quân sự của mình tại quốc gia này, nhưng từ chối bình luận về những gì phía Syria yêu cầu. Một nguồn tin Syria am tường các cuộc thảo luận nói với Reuters rằng nhà lãnh đạo mới Ahmed al-Sara yêu cầu Moscow giao nộp cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đã chạy trốn sang Nga khi ông bị quân nổi dậy của Sara lật đổ vào tháng 12. Hãng thông tấn Syria Sana cho biết Damascus cũng muốn Nga, nước đã ủng hộ Assad trong cuộc nội chiến của đất nước, xây dựng lại lòng tin thông qua các biện pháp cụ thể như bồi thường, tái thiết và phục hồi. Khi được yêu cầu xác nhận liệu Nga có được yêu cầu giao nộp ông Assad và bồi thường hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận. Nga, nước có quân đội và lực lượng không quân đã ủng hộ ông Assad trong nhiều năm chống lại quân nổi dậy Syria, đang tìm cách giữ lại căn cứ hải quân của mình tại Tartus và căn cứ không quân Hamimim gần thành phố cảng Latakia. Việc mất chúng sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào khả năng thể hiện sức mạnh của nước này trong khu vực. Sau cuộc hội đàm hôm 28 tháng 1 với phái đoàn Nga do Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov dẫn đầu, tân chính quyền Syria cho biết họ đã nhấn mạnh rằng việc khôi phục quan hệ phải giải quyết những sai lầm trong quá khứ, tôn trọng ý nguyện của người dân Syria và phục hồi lợi ích của họ. Chính phủ Thái Lan hôm 29 tháng 1 nói rằng họ dự kiến tuyến đường sắt cao tốc dài 609 km kết nối nước này với Trung Quốc qua Lào sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2030, muộn hơn gần một thập kỷ so với kế hoạch ban đầu. Hơn 1/3 công trình xây dựng đã hoàn thành ở đoạn nối thủ đô Bangkok với thành phố Nakhon Ratchasima, cách đó khoảng 220 km, và toàn bộ tuyến đến Nong Khai tại biên giới với Lào sẽ sẵn sàng vào năm 2030. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Lee Rayu Hợp Súp cho biết, tuyến đường sắt trị giá 6 tỷ đô la dài 1.000 km từ thủ đô Viêng Chăn của Lào đến thành phố Côn Minh ở phía Tây Nam Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động vào năm 2021, một dự án do Bắc Kinh sở hữu 70%. Tuyến đường đó sẽ kết nối với Nong Khai của Thái Lan qua Viêng Chăn, cách đó khoảng 25 km. Đây là cơ hội để Thái Lan kết nối với nền kinh tế toàn cầu. Ông Chirayu nói, đồng thời nói thêm rằng, điều này sẽ đưa Thái Lan đến gần hơn với mục tiêu trở thành trung tâm hậu cần. Việt Nam có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 1.541 km, nối liền hai thành phố lớn nhất của mình là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với chi phí hơn 67 tỷ đô la, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2035. Việt Nam cũng có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt trị giá 7,2 tỷ đô la từ biên giới giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đến Hà Nội, thành phố Cảng Hải Phòng và thành phố Hạ Long. Tổng thống Donald Trump vào tối 28 tháng 1 cho biết ông đã yêu cầu SpaceX của tỷ phú Elon Musk đưa hai phi hành gia NASA trở về từ trạm vũ trụ quốc tế, những người đã được lên lịch bay trở về trên một tàu vũ trụ SpaceX vào tháng 3. Ông Musk trước đó, trong ngày 28 tháng 1 cho biết, ông Trump đã yêu cầu ông đưa hai phi hành gia trở về càng sớm càng tốt, ám chỉ đến sự thay đổi đối với kế hoạch hiện tại của NASA về việc trở về vào cuối tháng 3. Chúng tôi sẽ làm như vậy, ông Musk nói. Tôi vừa yêu cầu Elon Musk và SpaceX đi đón hai phi hành gia dũng cảm đã bị chính quyền Biden bỏ rơi trong không gian. Ông Trump viết trên Truth Social, họ đã chờ đợi nhiều tháng trên Space Station. Elon sẽ sớm lên đường, hy vọng mọi thứ sẽ an toàn. Chúc Elon may mắn. Yêu cầu của ông là SpaceX đưa các phi hành gia kỳ cựu của NASA là Buzz Wilmore và Sandy Williams, những người đã được lập kế hoạch sẽ đi nhờ SpaceX về trái đất kể từ tháng 8, là một sự can thiệp bất thường của một tổng thống Hoa Kỳ vào các hoạt động của NASA, khiến nhiều quan chức của cơ quan này bất ngờ. Hai quan chức cho biết, Wilmore và Williams được tàu vũ trụ Starliner của Boeing đưa lên trạm không gian quốc tế vào mùa hè năm ngoái cho một nhiệm vụ thử nghiệm kéo dài 8 ngày, nhưng thay vào đó đã kéo dài gần một năm do những vấn đề về hệ thống đẩy của tàu. Vào tháng 8 trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, NASA cho rằng quá rủi ro để Starliner đưa họ trở lại trái đất và đã liên lạc với SpaceX để đưa họ trở lại trên tàu vũ trụ Crew Dragon. Tàu vũ trụ đó đang được ghép nối với trạm vũ trụ. Sau khi bay đến đó cho nhiệm vụ luân phiên phi hành gia Crew 9 của NASA vào tháng 9 và có những ghế trống dành sẵn cho Wilmore và Williams. Ngày khởi hành ban đầu của các phi hành gia vào tháng 2 trên Crew 9 đã bị hoãn đến cuối tháng 3 vì SpaceX cần thêm thời gian để hoàn tất quá trình xử lý một khoang Crew Dragon mới, thay thế các khoang của họ cho sứ mệnh Crew 10, NASA cho biết vào tháng 12. Cơ quan này có lịch trình trạm không gian quốc tế được phối hợp chặt chẽ và việc trở về sớm có thể khiến nhóm nhân viên Mỹ của trạm không đủ nhân sự. Không rõ liệu yêu cầu của ông Trump có nghĩa là NASA sẽ đưa Crew 9 trở lại trái đất trước khi khoang Crew 10 đến, hay SpaceX sẽ phóng Crew 10 sớm hơn dự kiến. Việc đưa Crew 9 trở lại trái đất trước khi Crew 10 đến đó có nghĩa là phi hành gia NASA Don Pettit, người đã bay đến trạm không gian quốc tế cùng với một phi hành đoàn người Nga vào tháng 9, sẽ là người Mỹ duy nhất trên trạm, một sự mất cân bằng nhân sự hiếm hoi mà NASA cho biết sẽ làm phức tạp việc bảo trì các cấu trúc của Mỹ trên trạm. The Voice of America, VOA. Các trung tâm y tế phục vụ hàng chục ngàn người tị nạn ở biên giới Thái Lan-Myanmar đã được lệnh đóng cửa sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đóng băng hầu hết viện trợ nước ngoài vào tuần trước, buộc các quan chức Thái Lan phải chuyển những bệnh nhân đau yếu nhất đến các cơ sở khác. Quỹ ban cứu hộ quốc tế gọi tắt là IRC, đơn vị tài trợ cho các phòng khám bằng sự trợ giúp của Mỹ, đã yêu cầu các cơ sở này đóng cửa vào thứ Sáu ngày 31 tháng 1, theo một quan chức địa phương và hai thành viên quỹ ban. IRC không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Tuần trước, ông Trump đã tạm dừng viện trợ phát triển từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong 90 ngày để đánh giá tính tương thích với chính sách nước Mỹ trên hết của ông. Việc đóng băng đã khiến lĩnh vực viện trợ toàn cầu vốn được Mỹ tài trợ rất nhiều rơi vào hỗn loạn. Hiện vẫn chưa rõ tác động của lệnh miễn trừ hỗ trợ nhân đạo cứu người trong thời gian tạm dừng 90 ngày do Bộ Ngoại giao ban hành vào thứ Ba sẽ như thế nào, hoặc có bao nhiêu trung tâm trong 9 trại tị nạn với khoảng 100.000 người bị ảnh hưởng. Chính quyền Trump hôm 28 tháng 1 nói rằng họ sẽ cung cấp ưu đãi tài chính cho 2 triệu nhân viên dân sự liên bang toàn thời gian để họ nghỉ việc, một phần của kế hoạch thu hẹp đáng kể quy mô của chính phủ Hoa Kỳ. Theo một email được gửi cho các nhân viên liên bang mà Reuters xem được, chương trình hoãn từ chức sẽ cho phép các nhân viên liên bang tiếp tục làm việc cho đến hết ngày 30 tháng 9, nhưng không phải làm việc trực tiếp và nhiệm vụ công việc của họ có thể bị cắt hoặc giảm trong thời gian chờ đợi. Email này cho phép các nhân viên liên bang có thời hạn đến ngày 6 tháng 2 để quyết định có tham gia hay không. Email hướng dẫn những nhân viên quan tâm trả lời email từ một tài khoản chính phủ và nhập từ chức. Ưu đãi này áp dụng cho các nhân viên dân sự ngoài trừ những người làm việc trong các vị trí liên quan đến nhập cư và an ninh quốc gia và những người làm việc cho Bưu điện Hoa Kỳ. Động thái chưa từng có này diễn ra khi Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã sử dụng những ngày đầu nhậm chức để tinh giản, thanh trừng và tái thiết chính phủ liên bang Hoa Kỳ để phù hợp với các ưu tiên chính trị của mình. Có khoảng 2,3 triệu nhân viên dân sự Hoa Kỳ, không bao gồm bưu điện. Các cơ quan liên quan đến an ninh chiếm phần lớn lực lượng lao động liên bang, nhưng hàng trăm ngàn người làm việc trên khắp nước Mỹ trong các công việc giám sát chăm sóc sức khỏe của cựu chiến binh, kiểm tra nông nghiệp và thanh toán hóa đơn của chính phủ cùng với các công việc khác. Elon Musk, tỷ phú được ông Trump chỉ định giám sát nỗ lực cắt giảm chi phí của chính phủ, ban đầu đặt mục tiêu cắt giảm 2.000 tỷ đô la chi tiêu từ ngân sách liên bang, trị giá 6,8 ngàn tỷ đô la. Sau đó, ông nói nhiều khả năng sẽ cắt giảm một khoản chi tiêu nhỏ hơn. Microsoft và OpenAI đang điều tra xem liệu dữ liệu từ nhà sản xuất ChatGPT có bị một nhóm liên kết với công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc DeepSeek lấy được một cách trái phép hay không. Theo báo cáo của Bloomberg được công bố hôm thứ Ba 28 tháng 1, Báo cáo cho biết các nhà nghiên cứu bảo mật của Microsoft đã quan sát thấy cách đây vài tháng rằng những cá nhân mà họ tin là có liên quan đến DeepSeek đã đánh cắp một lượng lớn dữ liệu bằng giao diện lập trình ứng dụng của OpenAI. API là cách chính mà các nhà phát triển phần mềm và khách hàng doanh nghiệp mua dịch vụ từ OpenAI, trong đó Microsoft là nhà đầu tư lớn nhất. Bloomberg đưa tin rằng nhà sản xuất Windows đã thông báo cho công ty về hoạt động đáng ngờ. Công ty khởi nghiệp AI giá rẻ của Trung Quốc DeepSeek, một giải pháp thay thế cho các đối thủ của Hoa Kỳ, đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ lớn hồi đầu tuần này. Trợ giúp AI miễn phí của công ty đã vượt qua ChatGPT của OpenAI trên App Store của Apple tại Hoa Kỳ. Ông David Sacks, chuyên gia AI và tiền điện tử của Tòa Bạch Ốc, đã nói với Fox News vào ngày 28 tháng 1 rằng có khả năng DeepSeek đã đánh cắp tài sản trí tuệ từ Hoa Kỳ. Khi được yêu cầu bình luận về báo cáo của Bloomberg, một phát ngôn viên của OpenAI đã lặp lại bình luận của ông Sacks, nhưng không nêu tên công ty Trung Quốc. Các đội tàu đánh cá thương mại đã đóng vai trò quan trọng trong việc buôn bán các bộ phận của hổ bị săn trộm ở Malaysia, theo nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Tư. Báo cáo có thể giúp ích cho các nỗ lực thực thi pháp luật nhằm cứu loài hổ đang bị đe dọa nghiêm trọng này. Các tàu đánh cá là một phần của mạng lưới các tuyến đường mà các nhóm săn trộm tinh vi sử dụng để vận chuyển những bộ phận của hổ Mã Lai bị giết trái phép và các loài động vật bị săn trộm khác đến Việt Nam, theo nghiên cứu của các tổ chức bảo tồn Pantera và ZSL phối hợp với Đại học Sunway của Malaysia. Qua các cuộc phỏng vấn với hơn 40 người tham gia vào các hoạt động này, bao gồm những kẻ săn trộm và những người môi giới bán hàng bất hợp pháp, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tàu cá có thể vận chuyển các lô hàng lớn hơn, rẻ hơn và ít có khả năng bị hải quan kiểm tra hơn so với đường bộ hoặc đường hàng không. Những con hổ sống trong các khu rừng ở bán đảo Malaysia, nơi được nối bằng đường bộ với Thái Lan ở phía Bắc, chúng cũng là mục tiêu của những kẻ săn trộm từ Malaysia, Campuchia và Thái Lan. Nhưng các nhà nghiên cứu cho biết các nhóm người Việt Nam hoạt động ở mức độ khác. Hầu hết đều đến từ tỉnh Quảng Bình nghèo khó, là vùng nông thôn và hiểm trở nơi nhiều người trước đây đã vào rừng để tránh bom đạn của Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam. Những kẻ săn trộm sử dụng các kỹ năng sinh tồn trong rừng được rèn luyện kỹ lưỡng để sống theo nhóm nhỏ trong rừng trong 3 đến 5 tháng trong các chuyến đi săn trộm. Họ bắt hổ hoang dã bằng những chiếc bẫy thép nặng làm bằng dây thép, dày bằng ngón tay trỏ. Cũng như các loài động vật khác, sau khi bị bắt, hổ bị giết, chế biến chủ yếu để lấy xương. Xương được đun sôi trong nhiều ngày cho đến khi chúng trở thành một chất giống như keo được ép thành các khối nhỏ và bán để làm thuốc. Móng vuốt và răng được sử dụng để làm bùa hộ mệnh. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.